Kinh 335, Đại Không Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Xấu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta sẽ vì các ngươi nói pháp khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối cùng điều thiện, thiện nghĩa, thiện dị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, đó gọi là Kinh Đại Không Pháp. Các tỳ kheo hãy lắng nghe, khéo tư duy, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là Kinh Đại Không Pháp? Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, tức là duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, cho đến tu tập khối lớn thuần khổ. Vì duyên sanh nên có già chết. Nếu có người hỏi ai già chết, già chết thuộc về ai, người ấy sẽ được trả lời: ngã chính là già chết. Ở đây già chết thuộc về ngã, già chết là ngã. Điều được nói rằng mệnh tức là thân, hoặc nói mệnh khác thân khác, thì đây chỉ có một nghĩa mà lại nói có nhiều loại. Nếu thấy nói mệnh tức là thân, phạm hạnh này không có. Hoặc quan niệm rằng mệnh khác thân khác thì phạm hạnh này cũng không có. Đối với hai cực đoan này, tâm chẳng theo bên nào mà chân chánh hướng trung đạo. Chánh kiến hiền thánh xuất thế, chân thật không điên đảo, là thấy rằng duyên sanh nên có già chết. Cũng vậy, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ xứ, danh sắc, thức hành, do duyên vô minh nên có hành. Nếu lại hỏi cái gì là hành, hành thuộc về ai, người này sẽ được trả lời: hành là ngã, hành là sở thuộc của ngã. Điều được nói rằng mệnh tức là thân, hoặc nói mệnh khác thân khác, thì đây chỉ có một nghĩa mà lại nói có nhiều loại. Nếu quan niệm rằng mệnh tức là thân, phạm hạnh này không có. Hoặc lại thấy nói mệnh khác thân khác thì phạm hạnh này cũng không có. Đối với hai bên cực đoan này, tâm chẳng theo bên nào mà chân chánh hướng trung đạo. Chánh kiến hiền thánh xuất thế, chân thật không điên đảo, là thấy rằng vô minh duyên hành. Tỳ kheo ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh. Còn ai già chết, già chết thuộc về ai? Khi già chết là dứt trừ, biết là đã dứt hẳn cội gốc của nó, như chặt ngọn cây đa la, đời vị lai không thể tái sanh. Tỳ kheo ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh. Còn ai sanh, sự sanh thuộc về ai? Cho đến ai hành, hành thuộc về ai? Khi hành đã chắc chắn dứt trừ, biết là đã dứt cội gốc của nó, như chặt ngọn cây đa la, đời sao không thể tái sanh. Tỳ kheo ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh. Thời khi vô minh này diệt thì hành cũng diệt, cho đến khối lớn thuần khổ này cũng bị diệt. Đó gọi là Kinh Đại Không Pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 336, Pháp Thuyết Nghĩa Thuyết. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Xấu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này ta sẽ thuyết pháp, thuyết nghĩa về pháp duyên khởi. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là thuyết pháp về pháp duyên khởi? Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, tức là do duyên vô minh nên có hành, cho đến một khối lớn thuận khổ. Đó gọi là pháp thuyết về pháp duyên khởi. Thế nào là thuyết nghĩa? Tức là duyên vô minh nên có hành. Thế nào là vô minh? Chẳng biết tiền tế, chẳng biết hậu tế, chẳng biết cả tiền hậu tế, chẳng biết trong, chẳng biết ngoài, chẳng biết cả trong lẫn ngoài, chẳng biết nghiệp, chẳng biết báo, chẳng biết nghiệp báo, chẳng biết Phật, chẳng biết Pháp, chẳng biết Tăng, chẳng biết khổ, chẳng biết tập, chẳng biết diệt, chẳng biết đạo, chẳng biết nhân, chẳng biết pháp sanh khởi bởi nhân, chẳng biết thiện, bất thiện, có tội, không tội, tập, không tập, hoặc kém, hoặc hơn, nhiễm ô, hoặc thanh tịnh, phân biệt duyên khởi, tất cả đều chẳng biết. Đối với sáu xúc nhập xứ, không giác tri như thật, đối với các pháp này, không thấy, không biết, không hiện quán, bị si ám, không có minh, tối mù mịt, đó gọi là vô minh. Duyên vô minh nên có hành. Thế nào là hành? Hành gồm có thân hành, khẩu hành, ý hành. Duyên hành nên có thức. Thế nào là thức? Có sáu thức thân: nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. Duyên thức có danh sắc. Thế nào là danh? Bốn quẩn vô sắc: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thế nào là sắc? Bốn đại: sắc do bốn đại tạo thành. Sắc này hợp cùng với danh đã nói ở trên, gọi là danh sắc. Duyên danh sắc nên có sáu nhập xứ. Thế nào là sáu nhập xứ? Sáu nội nhập xứ: nhãn nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nhập xứ. Duyên sáu nhập xứ nên có xúc. Thế nào là xúc? Có sáu xúc thân: nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. Duyên xúc nên có thọ. Thế nào là thọ? Có ba thọ: thọ khổ, thọ vui, thọ chẳng khổ chẳng vui. Duyên thọ nên có ái. Thế nào là ái? Có ba ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Duyên ái nên có thủ. Thế nào là thủ? Có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Duyên vào thủ nên có hữu. Thế nào là hữu? Là ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Duyên hữu nên có sanh. Thế nào là sanh? Nếu mỗi mỗi chúng sanh kia, nơi mỗi mỗi chủng loại thân kia, siêu diệt, hòa hợp, xuất sanh, thành tựu quẩn, thành tựu giới, thành tựu xứ, thành tựu căn, đó gọi là sanh. Duyên sanh nên có già, chết. Thế nào là già? Như tóc bạc, đầu hói, da nhăn, các căn suy sụp, tay chân yếu ớt, lưng còm, đầu cúi, rên rỉ, hơi thở ngắn, mệt nhọc, chống gậy đi, thân thể đen sạm, tay chân nổ ban đốm, lú lẫn, làm việc gì cũng khó khăn, kém cỏi, đó gọi là già. Thế nào là chết? Là mỗi mỗi chúng sanh kia, nơi mỗi mỗi chủng loại thân kia chết đi, tuổi thọ chấm dứt, thân hoại, đổi dời, hơi ấm lìa thân, mệnh sống kết thúc, là đã đến lúc từ bỏ cái quẩn thân, đó gọi là chết. Chết này cùng già đã nói trước, gọi chung là già chết. Đó là thuyết nghĩa duyên khởi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 337, Duyên khởi pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Xấu. Bây giờ có tỳ kheo đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, pháp duyên khởi mà Thế Tôn nói là do Thế Tôn tạo ra hay do người khác tạo ra? Phật bảo tỳ kheo: pháp duyên khởi chẳng phải do ta tạo ra, cũng chẳng phải do người khác tạo ra. Nhưng dù Như Lai kia có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian, thì pháp giới này vẫn thường trụ. Như Lai tự giác ngộ pháp này, thành đặng chánh giác, vì tất cả chúng sanh mà phân biệt, diễn nói, chỉ dạy hiển bày. Đó là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, tức là do duyên vô minh nên có hành, cho đến tập khởi của khối lớn thuận khổ, do vô minh diệt nên hành cũng diệt, cho đến khối lớn thuận khổ cũng bị diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 338, Tha. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Xấu. Bây giờ có một bà la môn đến chỗ Phật. Sau khi cùng Đức Thế Tôn đón chào vui vẻ, ông ngồi qua một bên, bạch Phật: bạch Cù Đàm, thế nào, tự mình làm và tự mình cảm thọ chăng? Phật bảo bà la môn: ta nói điều này không khẳng định. Tự mình làm và tự mình cảm thọ, điều này không được khẳng định. Bà la môn hỏi: bạch Cù Đàm, người khác làm và người khác cảm thọ chăng? Phật bảo bà la môn: người khác làm và người khác cảm thọ, điều này không khẳng định. Bà la môn bạch Phật: tôi hỏi, tự mình làm và tự mình cảm thọ chăng? Ngài đáp không khẳng định. Tôi hỏi, người khác làm và người khác cảm thọ chăng? Ngài đáp không khẳng định. Nghĩa này như thế nào? Phật bảo bà la môn: nếu nói tự mình làm và tự mình cảm thọ thì sẽ rơi vào thường kiến. Nếu nói người khác làm và người khác cảm thọ thì sẽ rơi vào đoàn kiến. Thuyết nghĩa, thuyết pháp là lìa hai bên này. Ta thuyết pháp ở nơi trung đạo, tức là nói rằng cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, duyên vô minh nên có hành, cho đến tập khởi khối lớn thuận khổ. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến diệt khối lớn thuận khổ bị diệt. Phật nói kinh này xong, các bà la môn sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 339 Ca Chiên Viên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nhà khách trong rừng sâu, xóm Na Lê. Bấy giờ tôn giả Tán Đà Ca Chiên Viên đi đến chỗ Phật đảnh lễ, ngồi qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Ngài nói chánh kiến, vậy thế nào là chánh kiến? Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn thi thiết chánh kiến? Phật bảo Tán Đà Ca Chiên Viên: Thế gian có hai sở y, hoặc có hoặc không, bị xúc chạm bởi thủ. Do bị xúc chạm bởi thủ nên hoặc y có hoặc y không. Nếu không có chấp thủ này, vốn là kết xử hệ lụy của tâm và cảnh. Nếu không thủ, không trụ, không còn chấp ngã, khi khổ sanh là khổ sanh, khổ diệt là khổ diệt. Đối với việc này không hoài nghi, không phân vân, không do người khác mà tự biết, đó gọi là chánh kiến. Đó gọi là chánh kiến do Như Lai thi thiết. Vì sao? Thế gian tập khởi bằng chánh ký mà quán sát như thật. Thế gian này không phải là không. Thế gian diệt bằng chánh trí mà thấy như thật. Thế gian này không phải là có. Đó gọi là lìa hai bên, nói pháp theo trung đạo. Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, tức là duyên vô minh nên có hành, cho đến một khối lớn thuận khổ. Do vô minh diệt nên hành diệt, cho đến khối lớn thuận khổ diệt. Phật nói kinh này xong, tôn giả Tán Đà Ca Chiên Viên sau khi nghe những gì Phật đã dạy, chẳng khởi các lậu, tâm được giải thoát thành A-la-hán. Kinh 340 A-chi-la. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y mang bát ra khỏi núi Kỳ Xà Quật vào thành Dương Xá khất thực. Khi ấy, A-chi-la Ca Diếp có chút việc đi ra khỏi thành Dương Xá, hướng về núi Kỳ Xà Quật. Từ xa trông thấy Đức Phật, ông vội vàng đi đến, bạch Phật: Bạch Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh để giải đáp cho không? Phật bảo Ca Diếp: Nay không phải là lúc để bàn luận, ta đang vào thành khất thực, chờ khi trở về ta sẽ nói cho ông nghe. Đức Phật nói như vậy lần thứ hai. Ca Diếp lại bạch lần thứ ba: Bạch Cù Đàm, sao lại làm khó tôi? Tại sao có sự khác biệt này? Nay tôi có điều muốn hỏi, xin Ngài giải đáp cho. Phật bảo A-chi-la Ca Diếp: Vậy thì tùy ý ông hỏi. A-chi-la Ca Diếp bạch Phật: Bạch Cù Đàm, thế nào khổ lạc có phải do tự tác không? Phật đáp: Nói khổ lạc do tự tác, điều này ta không khẳng định. Ca Diếp lại hỏi: Bạch Cù Đàm, thế nào khổ lạc là do người khác làm ra chăng? Phật bảo Ca Diếp: Nói khổ do người khác làm ra, điều này ta cũng không khẳng định. Ca Diếp lại hỏi: Khổ lạc do tự mình và người khác làm ra chăng? Phật bảo Ca Diếp: Nói khổ do tự mình và người khác làm ra, điều này ta cũng không khẳng định. Ca Diếp lại hỏi: Bạch Cù Đàm, thế nào khổ chẳng phải tự mình, chẳng phải người khác, vậy vô nhân tác chăng? Phật bảo Ca Diếp: Khổ chẳng phải tự, chẳng phải tha, vô nhân tác, điều này ta cũng không khẳng định. Ca Diếp hỏi: Bạch Cù Đàm, thế nào tôi hỏi khổ tự tác chăng? Ngài đáp không ký thuyết. Còn hỏi khổ tha tác, tự tha tác chăng? Chẳng phải tự tha vô nhân tác chăng? Ngài cũng đáp là không ký thuyết. Vậy nay không có cái khổ này chăng? Phật bảo Ca Diếp: Chẳng phải không có cái khổ này, mà thật có cái khổ này. Ca Diếp bạch Phật: Lành thay Bạch Cù Đàm, Ngài nói có cái khổ này, vậy xin vì tôi thuyết pháp khiến cho tôi biết khổ, thấy khổ. Phật bảo Ca Diếp: Nếu thọ tức là tự cảm thọ, ta nói có thể nói khổ do tự tạo. nếu thọ được cảm thọ bởi người khác, ta nói là tha tạo. Nếu nói thọ, vừa tự thọ, vừa cái khác cảm thọ, rồi ban lại khổ, như thế thì tự làm, vừa do người khác làm. Nhưng ta cũng chẳng nói như vậy, hoặc chẳng phải nhân tự tha, mà là vô nhân sinh ra khổ. Ta cũng chẳng nói như vậy. Như Lai thuyết pháp lìa các cực đoan này mà nói trung đạo, tức là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh nên có hành, cho đến khối lớn thuận khổ. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến khối lớn thuận khổ diệt. Phật nói kinh này xong, Achila Ca Diếp liền lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bấy giờ Achila Ca Diếp thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, vượt qua mọi hồ nghi, không do người khác mà biết, chẳng do người khác độ thoát. Đối với chánh pháp luật, tâm được không sợ hãi. Ca Diếp chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, nay con đã được Phật hóa độ, từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, suốt đời làm ưu bà tắc, xin ngài chứng tri cho con. Achila Ca Diếp nghe Phật dạy xong, vui mừng hài lòng làm lễ mà đi. Achila Ca Diếp sau khi từ giả Phật đi không lâu, bị một con nghé đực hút chết. Lúc mạng chung, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Bây giờ Thế Tôn vào thành khất thực, lúc ấy cũng có nhiều tỳ kheo vào thành dương xá khất thực. Họ nghe đồn Achila Ca Diếp được nghe pháp từ Thế Tôn, sau khi từ giả Phật chẳng bao lâu bị một con nghé đực hút chết. Khi mạng chung, các căn của ông thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Các tỳ kheo khất thực xong trở về, thu cất y bát, rửa chân đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sáng sớm nay nhiều tỳ kheo vào thành khất thực nghe chuyện Achila Ca Diếp, sau khi được nghe pháp luật ra về chẳng bao lâu bị tai nạn do một con nghé đực hút chết. Lúc từ trần, các căn của ông thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Bạch Thế Tôn, Achila Ca Diếp sanh vào loài nào, thọ sanh nơi đâu và có sở đắc gì? Phật bảo các tỳ kheo: Ông ấy đã thấy pháp, biết pháp và tùy pháp, không còn chấp thủ nơi pháp, đã đạt đến bát niết bàn. Các ngươi nên đến cúng dường thân của Achila Ca Diếp. Bây giờ Đức Thế Tôn thọ ký Achila Ca Diếp bậc nhất. Kinh 341, Điếm Mâu Lưu. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Bây giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Dương Xá khất thực. Dọc đường gặp tu sĩ ngoại đạo tên là Điếm Mâu Lưu, có chút việc đi đến núi Kỳ Xà Quật. Từ xa trông thấy Thế Tôn, ông liền đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi cùng chào đón ân cần xong, ông đứng sang một bên bạch Phật: Bạch Cù Đàm, tôi có vài điều muốn hỏi, ngài có rảnh để giải đáp cho chăng? Đức Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Điếm Mâu Lưu: Đây không phải là lúc để bàn luận, ta đang vào thành khất thực, chờ khi trở về ta sẽ nói cho ông nghe. Đức Phật nói như vậy lần thứ hai. Điếm Mâu Lưu lại bạch lần thứ ba: Bạch Cù Đàm, sao lại làm khó tôi? Tại sao có sự khác biệt này? Nay tôi có điều muốn hỏi, xin ngài giải đáp cho. Phật bảo Điếm Mâu Lưu: Vậy thì tùy ý ông hỏi. Xuất gia ngoại đạo Điếm Mâu Lưu liền hỏi Sa Môn Cù Đàm: Bạch ngài, khổ vui do tự tạo chăng? Phật bảo xuất gia ngoại đạo Điếm Mâu Lưu: Bảo khổ vui do tự tạo, điều này ta không ký thuyết. Lại hỏi Sa Môn Cù Đàm: Khổ vui có phải do tha tạo chăng? Phật bảo xuất gia ngoại đạo Điếm Mâu Lưu: Nói khổ vui do tha tạo, điều này ta không ký thuyết. Lại hỏi Sa Môn Cù Đàm: Khổ vui tự tha tạo chăng? Phật bảo xuất gia ngoại đạo Điếm Mâu Lưu: Nói khổ vui do tự tha tạo, điều này ta không ký thuyết. Lại hỏi Cù Đàm: Khổ vui chẳng phải do tự, chẳng phải do tha, vậy vô dân tác chăng? Phật bảo xuất gia ngoại đạo Điếm Mâu Lưu: Nói rằng khổ vui chẳng phải tự, chẳng phải tha, vô nhân tạo, điều này ta không ký thuyết. Phật dạy đầy đủ như kinh Achila Ca Diếp ở trên, cho đến Thế Tôn thọ ký cho xuất gia ngoại đạo Điếm Mâu Lưu đầu tiên. Kinh 342, Phù Di. Tôi nghe như vậy, Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Tỳ Kheo Phù Di ở tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ tôn giả Phù Di. Sau khi cùng chào hỏi và chúc tụng nhau, họ ngồi qua một bên, nói với tôn giả Phù Di: "Chúng tôi có điều muốn hỏi, tôn giả có rảnh thì giờ giải đáp cho không?" Tôn giả Phù Di bảo các xuất gia ngoại đạo: "Tùy theo những gì các vị hỏi, tôi sẽ vì các vị mà trả lời." Chúng xuất gia ngoại đạo hỏi tôn giả Phù Di: "Khổ lạc có phải là do tự tác không?" Tôn giả Phù Di đáp: "Này các vị xuất gia ngoại đạo, nói khổ lạc là do tự tác, điều này Đức Thế Tôn bảo ta không khẳng định." Lại hỏi: "Khổ lạc có phải do tha nhân tác không?" Đáp: "Khổ lạc là do tha nhân tác, điều này Đức Thế Tôn bảo ta không khẳng định." Lại hỏi: "Khổ lạc có phải là do vừa tự vừa tha nhân tác không?" Đáp: "Khổ lạc là do vừa tự vừa tha nhân tác, những điều này Đức Thế Tôn bảo ta không khẳng định." Lại hỏi: "Khổ lạc có phải là chẳng phải vừa tự vừa tha nhân tác mà vô nhân tạo không?" Đáp: "Khổ lạc là chẳng vừa tự vừa tha nhân tác mà vô nhân tạo, những điều này Đức Thế Tôn bảo ta không khẳng định." Chúng xuất gia ngoại đạo lại hỏi: "Thế nào tôn giả Phù Di? Khi chúng tôi hỏi có phải khổ lạc là do tự tác, Ngài bảo là không khẳng định. Khi hỏi khổ lạc có phải do tha nhân tác, Ngài bảo rằng không khẳng định. Khi hỏi khổ lạc có phải là do vừa tự vừa tha nhân tác, Ngài bảo rằng không khẳng định. Khi hỏi khổ lạc có phải là chẳng vừa tự vừa tha nhân tác mà vô nhân tạo, Ngài bảo rằng không khẳng định. Vậy hiện tại Sa Môn Cù Đàm nói khổ lạc được sanh ra như thế nào?" Tôn giả Phù Di đáp: "Này chúng xuất gia ngoại đạo, Đức Thế Tôn bảo khổ lạc được sanh ra từ duyên khởi." Lúc ấy chúng xuất gia ngoại đạo nghe những gì tôn giả Phù Di nói, tâm không hoan hỷ, chỉ trích rồi bỏ ra đi. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất ở cách chỗ tôn giả Phù Di không xa, đang ngồi dưới bóng cây. Tôn giả Phù Di biết chúng xuất gia ngoại đạo đã đi rồi, mới đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất. Hai vị cùng chào hỏi và chúc tụng nhau. Sau khi chào hỏi rồi, tôn giả đem những câu hỏi của chúng xuất gia ngoại đạo trình lại đầy đủ cho tôn giả Xá Lợi Phất. "Tôi đã giải đáp như vậy, không mắc tội quỷ bán Đức Thế Tôn chăng? Nói như thuyết chăng? Nói như pháp? Nói tùy thuận pháp, hành pháp chăng? Không bị những người khác nhân nơi luận pháp đến nạn vấn chỉ trích chăng?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói: "Này tôn giả Phù Di, những điều thầy nói là đúng như lời Phật dạy, không quỷ bán Như Lai. Nói như những gì Phật đã nói như pháp, pháp hành, pháp thuyết, không bị những người khác nhân nơi luận nghĩa mà đến cật vấn quở trách. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn dạy khổ lạc được sinh ra từ duyên khởi." Tôn giả Phù Di: "Những gì các Sa Môn và La Môn kia hỏi về khổ lạc là do tự tác, điều này cũng sinh ra từ duyên khởi. Nếu bảo rằng chúng không sinh ra từ duyên khởi, điều này không thể có được. Khổ lạc là do tha nhân tác, do tự tha tác, cũng chẳng phải do tự, chẳng phải do tha tác. Hay bảo là vô duyên tạo, chúng cũng đều sinh ra từ duyên khởi. Nếu bảo không phải sinh ra từ duyên khởi, điều này không thể có được." Tôn giả Phù Di: "Những gì mà các Sa Môn và La Môn kia nói về khổ lạc là do tự tác, chúng cũng duyên xúc mà sinh ra. Nếu bảo là chúng không sinh ra từ xúc, điều này không thể có được. Khổ lạc là do tha tạo, là do tự tha tác, cũng chẳng phải do tự, chẳng phải do tha tác vô nhân tác, chúng cũng duyên vào xúc mà sinh ra. Nếu bảo không phải sinh ra từ xúc, điều này không thể có được." Bây giờ tôn giả A Nan đang ngồi dưới bóng cây cách tôn giả Xá Lợi Phất không xa, nghe tôn giả Xá Lợi Phất cùng tôn giả Phù Di bàn luận những gì như vậy. Sau khi nghe, tôn giả rời chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Đem những lời bàn luận giữa tôn giả Xá Lợi Phất cùng tôn giả Phù Di bạch một cách đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Phật bảo A Nan: lành thay A Nan. Xá Lợi Phất, khi có người đến hỏi, đã có thể tùy thời mà đáp. Lành thay, vì Xá Lợi Phất là người có trí ứng phó kịp thời, nên có người đến hỏi liền có thể tùy thời mà giải đáp. hàng thanh văn của ta, nếu gặp có người hỏi cũng nên tùy thời mà đáp như cách Xá Lợi Phất đã nói. Này A Nan, trước đây khi ta ở trong núi tại tiên nhân trú xứ thành Dương Xá, bây giờ có chúng xuất gia ngoại đạo đã đem ý vị như vậy, văn cú như vậy, nghĩa lý như vậy đến hỏi ta. Ta vì họ mà đem ý vị thế này, văn cú thế này, nghĩa lý thế này nói cho họ, giống như những gì tôn giả Xá Lợi Phất đã nói. A Nan, nếu các sa môn, bà la môn cho rằng khổ lạc là do tự tác, ta liền đến hỏi họ, thật sự các vị có nói khổ lạc là do tự tác không? Họ đáp, tôi nói như vậy. Ta liền nói với họ, các vị có thể chấp chặt lấy nghĩa này cho đây là chân thật, còn những gì khác đều là ngu dối. Ta không chấp nhận như vậy. Vì sao? Ta nói sự sanh khởi của khổ lạc khác hẳn với điều này. Nếu họ hỏi ta, Cù Đàm nói sự sanh khởi của khổ lạc là khác như thế nào? Ta đáp, khổ lạc sanh ra từ duyên khởi. Cũng vậy, nếu họ nói khổ lạc là do tha nhân tác, do tự tha tác, chẳng phải do tự, chẳng phải do tha, do nhân tạo, ta cũng đến chỗ họ nói như trên. Tôn giả A Nan bạch Phật, như nghĩa lý Thế Tôn vừa nói, con đã hiểu. Có sanh nên có già chết, chẳng phải duyên nào khác mà có sanh nên có già chết. Cho đến do vô minh nên có hạnh, chẳng phải duyên nào khác mà có vô minh nên có hạnh. Nếu vô minh diệt thì hạnh diệt, cho đến sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, não khổ diệt, và khối lớn thuần khổ diệt. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành, làm lễ mà lui ra.